Phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về cuộc bách hại giáo hội tại Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Roma. Tòa Thánh chính thức lên tiếng về việc phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại Trung Quốc. Trong một tuyên ngôn về việc truyền chức giám mục cho cha Paul Lee Si-jin trong giáo phận Lê San hôm 29 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh tuyên bố một số điểm như sau. 1. Vì không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, do đó việc truyền chức giám mục cho cha Lee Si-jin là không chính đáng. Cha Lee không có quyền bính để cai quản giáo phận. Tòa Thánh không nhìn nhận cha như giám mục của giáo phận Lê San. Cha cũng tức khắc bị vạ tuyệt thông theo điều 1382 của giáo luật. Vì những lý do rất nghiêm trọng, Tòa Thánh đã không chấp nhận cha như ứng viên giám mục. 2. Các giám mục đã tham dự vào việc tấn phong cũng bị những chế tài nghiêm trọng như luật giáo hội tiên liệu, nhất là điều 1382 của giáo luật. 3. Tuyên ngôn của Tòa Thánh lặp lại rằng, việc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh là một hành động trực tiếp chống lại vai trò thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng và làm cho sự hiệp nhất của giáo hội bị sứt mẻ. Việc truyền chức giám mục cho giáo phận Lê San là một hành động đơn phương gieo rắc sự chia rẽ và tiếc thay tạo ra những sâu xé và căng thẳng trong lòng cộng đồng công giáo tại Trung Quốc. Sự sống còn và phát triển của giáo hội chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp nhất với người mà giáo hội được ủy thác cho mà thôi. Nếu muốn giáo hội tại Trung Quốc là giáo hội công giáo, cần phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Cuối cùng, tuyên ngôn của Tòa Thánh nói rằng, việc phong chức giám mục cho giáo phận Lê San đã làm đau lòng Đức Thánh Cha, là người vẫn luôn nhắn nhủ các tín hữu thương mến của Trung Quốc bằng những lời lẽ khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất với nhau. Tin Trung Quốc. Các tín hữu công giáo tại Handan, Trung Quốc, cầu nguyện cho vị giám mục tân cử và hai linh mục khác được trả tự do. Theo hãng thông tấn Asia News, hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 7 vừa qua, sau khi gặp các viên chức tôn giáo vụ, hai linh mục thuộc giáo phận Handan đã biến mất. Các nguồn tin thân cận với hãng thông tấn Asia News nói rằng, hai vị linh mục này là những người giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận. Giáo dân trong giáo phận đang hoang mang về số phận của hai vị linh mục, cũng như của vị giám mục tân cử được Tòa Thánh nhìn nhận, nhưng đã bị bắt giữ trước khi được tấn phong. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Sun Jizhen đã được bầu làm giám mục phó giáo phận Handan và đã được Tòa Thánh nhìn nhận. Đức cha Giang Siang Tai, giám mục chính tòa giáo phận Handan, năm nay đã 89 tuổi. Vị giám mục này đã lên cơn đau tim khi nghe tin cha Sun mất tích. Lễ tấn phong giám mục cho cha Sun được dự trù tổ chức vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, ngài đã bị công an bắt giữ 3 ngày trước đó. Ngày 28 tháng 6, công an đã bao vây nhà thờ nơi được dự trù tiến hành lễ truyền chức cũng như mọi con đường dẫn đến nhà thờ. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, cha Hoan Di An Tinh, linh mục trưởng ấn giáo phận, đã đến văn phòng tôn giáo vụ để thảo luận về việc bắt giữ cha Sun. Cha Hoai liền bị bắt giữ tại chỗ. Cùng ngày, các viên chức tôn giáo vụ lại gọi cha Liu Siêu Hua, thành viên của hội đồng linh mục đến. Vị linh mục này cũng bị bắt giữ. các tín hữu Công giáo Handan và các giáo phận khác đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ba vị linh mục được trả tự do. Nhưng theo chương trình Hoa ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, ông Liu Banyan, Chủ tịch danh dự của Hội Công giáo Ái Quốc và Giám mục Đoàn Trung Quốc, tuyên bố rằng ông không biết tin gì về Cha Sun. Kể từ khi Cha Sun được bầu làm Giám mục Phó Giáo phận Handan, Giám mục Đoàn Trung Quốc đã nghiên cứu về trường hợp của Ngài, nhưng không chính thức phê chuẩn. Cũng tin Trung Quốc. Trung Quốc cấm cầu nguyện cho một vị giám mục đang bị cầm tù. Cũng theo tin của hãng thông tấn Asia News, chính quyền tại Bao Ninh, tỉnh Hebei đã cho bố trí công an trên các đường phố, ra lệnh kiểm soát các điện thoại di động và ngăn cấm không cho các nhóm tín hữu được gặp nhau trong nhà để tưởng nhớ ngày sinh của Đức cha James Su Jimin, giám mục thầm lặng của giáo phận Bao Ninh, người đã bị bắt giữ và bị xem như mất tích kể từ năm 1997. Kể từ đó, gia đình vị giám mục không có bất cứ tin tức nào về số phận của Ngài, ngoại trừ năm 2003 khi Ngài được đưa vào bệnh viện. Thân nhân của vị giám mục đã từng vào tù ra khám 40 năm này, muốn tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ngài nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Ngài. Đức Cha Su là người luôn cương quyết không chấp nhận gia nhập vào Hội Công giáo Ái Quốc, tổ chức mà chính phủ Cộng sản Trung Quốc sử dụng để kiểm soát giáo hội và thành lập một giáo hội tự trị. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Đức Cha Su, những người cháu của Ngài đã tổ chức một buổi cầu nguyện trong nhà riêng của họ, nhưng công an đã ngăn cấm việc này. Khi họ hỏi chính quyền địa phương tại Bao Ninh về số phận của vị giám mục, họ được trả lời rằng chính phủ không biết gì về Ngài. Đối với chính phủ Cộng sản Trung Quốc, Đức Cha Su là vị giám mục phản động nhất vì Ngài luôn trung thành với Đức Giáo Hoàng. Nhưng đối với các tín hữu Công giáo thầm lặng, Ngài là vị giám mục Trung Hoa vĩ đại và danh tiếng nhất vì lòng trung thành với Tòa Thánh. Đức Cha Su là người thay thế Đức cha Joseph Suezan qua đời năm 1993 vì bị công an tra tấn. Tin Islamabad, Pakistan. Các tín hữu Kitô Pakistan lo sợ cho an ninh hơn bao giờ hết. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, sau khi chính phủ tuyên bố dẹp bỏ bộ các tôn giáo thiểu số, các tín hữu Kitô lo sợ cho an ninh của họ hơn bao giờ hết. Chỉ vài tháng sau khi ông Shabazz Bhatti, bộ trưởng bộ các nhóm tôn giáo thiểu số, bị sát hại, việc chính phủ tuyên bố dẹp bỏ bộ này khiến cho các tín hữu Kitô Pakistan lo sợ, bởi vì họ vẫn xem bộ này như thành trì cuối cùng của họ để chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại nước này. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm vừa qua, tu chính án thứ 18 được Quốc hội thông qua và được chính phủ ban hành hôm 28 tháng 6 vừa qua, bắt đầu có hiệu lực. Theo tu chính án này, chính phủ giải tán 6 bộ, trong đó có bộ các nhóm tôn giáo thiểu số, và dành nhiều quyền hành hơn cho các tỉnh. Các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, kể cả người Ấn giáo, Đạo Sikh và Hồi giáo Ahmadi, đang phải hứng chịu những hậu quả của việc Hồi giáo hóa và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng tại nước này. Các nhóm tôn giáo thiểu số này đã đồng thanh tố cáo tu chính án mà họ không hề được tham khảo ý kiến khi soạn thảo. Tin Tripoli, Libya. Đại diện tông tòa tại Tripoli cực lực lên án các cuộc dội bom của NATO xuống Libya. Trong một tuyên ngôn được xem là mạnh mẽ nhất, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, nói rằng dội bom xuống Libya vẫn luôn luôn là một hành động vô luân. Đức cha Martinelli tuyên bố, tôi tôn trọng NATO, nhưng tôi cũng phải nói rằng chiến tranh là vô luân. vị đại diện tông tòa Tripoli từ chối bình luận về tin chính phủ Libya đã sát hại người dân của mình. Tuy nhiên, Đức Cha nói rằng nếu có vi phạm nhân quyền thì không thể sử dụng cùng một phương pháp, tức là bạo động, để chặn đứng những vi phạm này. Đức cha Martinelli đã không ngừng lên tiếng tố cáo những cuộc dội bom của NATO khiến thường dân bị thiệt mạng. Đức cha đại diện tông tòa cũng lo sợ rằng sự sụp đổ của chính phủ Gaddafi có thể tạo ra nhiều khó khăn hơn cho các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Theo Đức cha Martinelli, đại tá Gaddafi đã mang lại tự do cho giáo hội. Nhắc đến các đau khổ hiện nay của các tín hữu Kitô Iraq, ngài nhận định rằng, kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ, tình hình tại nước này thêm tồi tệ hơn. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Thủ tướng Malaysia sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha để thảo luận về việc thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh. Theo tin của hãng thông tấn AP, hôm thứ Hai vừa qua, một viên chức chính phủ Malaysia cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak và Đức Thánh Cha sẽ diễn ra trong tháng này. Đây là lần thứ hai một lãnh tụ của Malaysia gặp gỡ với một vị giáo hoàng. Cựu Thủ tướng nước này, ông Mahathir Mohamad, đã gặp gỡ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 2002, để thảo luận về các quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như tình hình tại Trung Đông. Cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Thủ tướng Malaysia và Đức Thánh Cha diễn ra sau những căng thẳng giữa người Hồi giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số, vốn không ngừng than phiền về sự kỳ thị tôn giáo tại nước này. Riêng tờ báo Công giáo duy nhất tại Malaysia đã dính vào một cuộc chiến pháp lý xoay quanh việc sử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng Malay. Một đại diện của Thủ tướng Najib Razak nói rằng, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và Đức Thánh Cha được dự trù diễn ra sau ngày 15 tháng 7, khi ông Razak viếng thăm Anh Quốc. Viên chức xin được giấu tên này tiết lộ rằng, các cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Malaysia và Đức Thánh Cha sẽ xoay quanh việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Hiện Malaysia vẫn còn nằm trong danh sách của 16 quốc gia trên thế giới chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Đức cha Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, hiện đang là khâm sứ tại Malaysia. Dân số Malaysia có khoảng 28 triệu người, với 2/3 là người thuộc sắc tộc dân Malay theo Hồi giáo. Công giáo và các giáo hội Kitô khác chiếm khoảng 10% dân số. Không rõ ông Razak có thảo luận với Đức Thánh Cha về việc người Công giáo sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa không. Một phán quyết của tòa án dạo tháng 12 năm 2009 cho phép những người ngoài Hồi giáo được sử dụng từ này. Phán quyết đã tạo ra làn sóng căm phẫn của một số người Hồi giáo, khiến dẫn đến việc tấn công một số nhà thờ Kitô giáo hồi tháng Giêng năm vừa qua. Một số người Hồi giáo Malaysia nhấn mạnh rằng, việc sử dụng từ Allah trong sách báo Kitô có thể gây hoang mang cho người Hồi giáo. Họ xem đây là một ý đồ chiêu mộ tín hữu. Tin Mexico. Một linh mục Công giáo Mexico bị giết chết trong cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các băng đảng ma túy. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 7 vừa qua, cha Marco Antonio Romero thuộc giáo phận Matamoros đã qua đời vì bị bắn trúng vào ngực. Vị linh mục đã bị giết chết trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các thành viên của một băng đảng ma túy có tên là Zetas. Cuộc chạm súng đã diễn ra nhiều tiếng đồng hồ tại Matamoros. Vụ nổ súng thoạt tiên đã xảy ra giữa các thành viên của băng đảng Zetas với tổ chức ma túy World Cartel. Sự can thiệp của cảnh sát đã khiến cho cuộc đụng độ càng leo thang. cũng tin Mexico. Linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico bị đưa ra tòa vì kêu gọi dân chúng chống lại hôn phối đồng tính. Được biết, hồi tháng 8 năm ngoái, cha Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico, đã lên tiếng kêu gọi người Công giáo chống lại hôn phối đồng tính. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, một tòa án tại Mexico đã kết án vị linh mục và Tổng giáo phận Mexico vì tội gọi là tuyên truyền chính trị. Cha Valdemar cho biết cha sẽ làm đơn kháng cáo. Cha nói rằng kết án cha có hoạt động tuyên truyền chính trị trái phép là một điều hoàn toàn sai lầm, bởi vì cha chỉ lập lại giáo huấn chính thức của giáo hội Công giáo sau khi các nhà lập pháp tại thành phố Mexico bỏ phiếu thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trong lời tuyên bố, cha kêu gọi người Công giáo đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào ủng hộ hôn nhân đồng tính. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân ủng hộ việc chính phủ Ả Rập Saudi quyết định không cho phép mướn các phụ nữ Phi và Indonesia làm việc nhà. Cha Edwin Koros, thư ký điều hành của Ủy ban Di dân và Tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, quyết định trên đây của chính phủ Ả Rập Saudi sẽ giúp ngăn ngừa được việc các chủ nhân ngoại quốc lạm dụng những người phụ nữ Phi giúp việc trong nhà. Theo cha Koros, cần phải ngưng gửi các phụ nữ sang giúp việc tại Ả Rập Saudi để tránh tình trạng bóc lột như được báo chí thường xuyên tường thuật. Hồi tuần trước, chính phủ Ả Rập Saudi đã ban hành lệnh cấm không được mướn các phụ nữ giúp việc nhà từ Phi Luật Tân và Indonesia. Quyết định trên đây sẽ ảnh hưởng đến khoảng 180.000 người Phi như tài xế và những người giúp việc nhà. Hiện có khoảng 1.200.000 người Phi đang làm việc tại Ả Rập Saudi. Trong số này có đến 15% phục dịch trong các gia đình người Ả Rập Saudi. Bộ trưởng Lao động Phi Luật Tân bà Rosalinda Bandos cho biết sẽ tìm thị trường tại Australia và Canada.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc bách hại giáo hội tại Trung Quốc do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tòa Thánh đã chính thức lên án việc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại Lausanne, Hebei, Trung Quốc, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Tòa Thánh đã lập lại những hình phạt nặng nề dành cho vị giám mục được truyền chức và các đức giám mục tham gia vào lễ truyền chức. Nhân dịp này, chúng tôi xin được dựa vào một bài viết của giáo sư Anthony Clark để trình bày vài nét về cuộc bách hại mới đối với giáo hội tại Trung Quốc. Giáo sư Clark hiện đang giảng dạy môn lịch sử Trung Hoa tại Đại học Whitworth, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của cuốn sách Các Thánh của Trung Hoa, Cuộc Tử Đạo Công giáo dưới Triều Thanh năm 1644 đến năm 1911. Bài viết của giáo sư Clark đã được dịch và đăng trên trang mạng Nữ Vương Công Lý. Chúng tôi xin được tóm tắt những phần chính. Theo giáo sư Clark, các nhà cầm quyền cai trị của Trung Quốc trong suốt lịch sử lâu dài thường đánh vào các tín hữu Công giáo là cộng đồng đã phát triển đều đặn kể từ khi cha Matteo Ricci thực hiện công cuộc truyền giáo đầu tiên tại Trung Quốc cách đây 400 năm. Giáo hội của thế kỷ 21 đã phải đương đầu với những thánh giá mới. Trong những tháng gần đây, chính phủ Cộng sản nước này đã đặt ra những hạn chế mới đối với giáo hội. Trong khi các giám mục Trung Quốc vẫn bị áp lực dưới những hạn chế của nhà nước, và trong khi nhà cầm quyền tìm cách đào hố sâu chia rẽ giữa hai giáo hội thầm lặng và công khai, thì các giám mục cũng gặp nhiều khó khăn riêng của mình. Không giống như các cộng đoàn giáo hội trong thành phố hay đô thị lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh và Quý Dương, vốn có một số linh mục thường trú để dâng thánh lễ hàng ngày, các nhà thờ tại nông thôn thường chỉ được gặp linh mục mỗi tháng một lần. Giáo sư Clark nói đến trường hợp giáo phận Thái Nguyên. Trong giáo phận này, các linh mục thường được giao cho việc chăm sóc mục vụ của 4, 5 hoặc 6 nhà thờ lớn, đôi khi cách nhau hàng giờ. Trong giáo phận này, các linh mục thường ngồi tòa giải tội vài giờ đồng hồ tại mỗi điểm dừng trên các tuyến đường của họ, cũng như dâng thánh lễ, dạy các khóa giáo lý, ban bí tích cuối cùng cho các bệnh nhân, chứng nhận hôn phối và giải quyết các tranh chấp không thể tránh khỏi trong các giáo xứ không có linh mục chăm sóc. Số người Công giáo ở Trung Quốc đã tăng lên 3 triệu khi Cộng sản mới lên nắm chính quyền vào năm 1949, cho đến khoảng 20 triệu người ngày nay. Mặc dù hay có lẽ do cuộc bách hại không ngớt, con số ơn gọi cũng gia tăng cùng một dịp với con số các tín hữu. Một số các linh mục mà giáo sư Clark đã có dịp trao đổi cho biết, họ phải chịu hai thứ áp lực. Một là tình trạng làm việc quá tải vì thiếu linh mục. Hai là thường xuyên phải chịu đựng mối quan hệ cực kỳ căng thẳng với giám mục của mình. Các giám mục thuộc giáo hội công khai đang bị vắt nặng giữa sự o ép của chính phủ và đòi hỏi cấp bách của mục vụ. Kết quả là các giám mục cảm thấy cần phải quản lý chặt chẽ các linh mục của mình vì sợ các quan chức quấy rối và các linh mục không tin tưởng vào giám mục của mình, vì cho rằng các giám mục chỉ là những con rối chính trị. Nhiều linh mục bị cám dỗ muốn rời bỏ chức vụ vì không chịu đựng nổi hai áp lực này. Một linh mục đã từng được huấn luyện thần học ở Paris, Pháp Quốc, cho biết chính quyền địa phương không tin tưởng ngài. Điện thoại, email, tất cả các phòng của ngài đều bị nghe trộm, và các linh mục anh em của ngài luôn lo sợ nếu phải liên lạc với ngài. Đức giám mục của ngài là một thành viên của Hội Công giáo Ái Quốc, cũng giữ khoảng cách với ngài. Đây là lý do khiến một số giáo sĩ biến mất dần vào đời sống thế tục. Việc kiểm soát chính trị ngày càng gia tăng do nhà cầm quyền áp đặt lên giáo hội cũng tạo ra tình trạng nghi ngờ giữa các tín hữu Công giáo. Giáo sư Clark kể lại rằng, ông rất bị ấn tượng khi viếng thăm một nhà thờ tại Côn Minh. Bên trong và bên ngoài nhà thờ đều có treo các áp phích lớn của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Điều ngược đời là giám mục sở tại Joseph Mazinglin lại là một trong số giám mục được phong chức mà không có phép của Tòa Thánh. Giám mục này hiện là chủ tịch của Hội Công giáo Ái Quốc tại Trung Quốc. Gần đây, Hội Công giáo Ái Quốc tuyên bố sẽ tự tuyển chọn và tự phong chức giám mục mà không cần có phép của Tòa Thánh. Mới nhất là vụ truyền chức tại Lausanne hôm 29 tháng 6 vừa qua. Theo giáo sư Clark, gây rắc rối thêm chính là những vị giám mục đã tham gia vào cuộc lễ tấn phong không có phép của Tòa Thánh. Các vị giám mục này đều là những người đã được Tòa Thánh nhìn nhận. Có vị bị cưỡng bách phải tham dự, nhưng cũng có vị tự ý tham dự. Giáo sư Clark cho rằng Trung Quốc đang tiến hành một cuộc bách hại mới đối với giáo hội. Ông nhận định, chẳng có gì bí mật về việc các Marx chống lại tôn giáo định chế. Trong công trình nghiên cứu của ông vào năm 1843 về triết học Hegel, Marx đã viết, cuộc đấu tranh chống lại tôn giáo, do đó là cuộc đấu tranh gián tiếp chống lại cái thế giới mà hương hoa là tinh thần tôn giáo. Đây là thuốc phiện của người dân. Việc xóa bỏ tôn giáo như là thứ hạnh phúc ảo tưởng của người dân chính là đòi hỏi cho niềm hạnh phúc thật sự của họ. Nhưng theo giáo sư Clark, Marx không đòi hỏi việc bách hại tàn nhẫn chống tôn giáo được các chính quyền toàn trị hô hào. Trong trường hợp của Trung Quốc, giáo hội Công giáo chịu đựng gian khổ vì bản chất tôn giáo của mình. Nhưng thậm chí nghiêm trọng hơn vì nhận thức của nhà nước cho rằng Công giáo là một mối đe dọa cho việc kiểm soát quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến 20.000 tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư 22 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto bắt đầu loạt bài về việc cầu nguyện với các thánh vịnh. Trong bài giáo lý, sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha cho biết lần này cũng như những lần tới, Ngài nói về sách thánh vịnh là sách kinh tuyệt hảo. 150 thánh vịnh diễn tả kinh nghiệm phức tạp của con người, với tất cả những tình cảm đủ loại, vui mừng và đau khổ, hạnh phúc và thái độ tin tưởng phó thác, sợ hãi trước cô đơn và cái chết, sự sung mãn của cuộc sống và ước muốn Thiên Chúa, tâm tình bất xứng. Đức Thánh Cha cho biết, qua nhiều loại văn thể, thái độ của người cầu nguyện ở giữa sự cầu khẩn, khi gặp lo âu và buồn thảm, và sự chúc tụng ngợi khen khi nhớ đến hồng ân đã nhận lãnh. Và khi chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ. Được ban cho Israel rồi cho giáo hội như lời Chúa, các thánh vịnh cử hành ân phúc của Chúa. Đứng cúi mình xuống trên sự giòn mỏng yếu đuối của chúng ta. Mầu nhiệm vừa qua của Chúa Kitô soi sáng cho các thánh vịnh bằng một ánh sáng mới. Trong Chúa Giêsu, đứng đã cầu nguyện với các thánh vịnh trong cuộc đời trần thế. Các thánh vịnh được sự viên mãn chung kết và ý nghĩa trọn vẹn. Các thánh vịnh ấy biểu lộ cho chúng ta khuôn mặt của Chúa Cha. Như thế, kinh nguyện của thánh vịnh mở rộng chân trời của chúng ta về những thực tại bất ngờ. Và như những con cái của Thiên Chúa, chúng ta cầu xin Chúa Cha trong Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô. Những ý tưởng nòng cốt trên đây mà Đức Thánh Cha trình bày trong phần tóm tắt khi chào thăm các tín hữu hành hương được Ngài quảng diễn sâu rộng hơn trước đó qua bài giáo lý bằng tiếng Ý như sau. Bộ thánh vịnh như một tập công thức kinh nguyệt, một bộ sưu tập 150 thánh vịnh mà truyền thống kinh thánh cho ban cho các tín hữu để kinh nguyện đó trở thành của họ, thành kinh nguyện của chúng ta, cách thức chúng ta thân thưa với Thiên Chúa và quan hệ với Chúa. Trong sách đó, chúng ta thấy có diễn tả toàn thể kinh nghiệm con người, với những sắc thái khác nhau, và toàn bộ những tâm tình đi kèm cuộc sống con người. Trong các thánh vận, có trộn lẫn và diễn tả vui mừng và đau khổ, ước muốn Thiên Chúa và ý thức sự bất xứng của mình, hạnh phúc và cảm giác bị bỏ rơi, tín thác nơi Thiên Chúa và tình trạng cô đơn, đau thương, cuộc sống sung mãn và cảm tưởng sự chết. Toàn thể thực tại của tín hữu hiện diện trong các kinh nguyện ấy. Kinh nguyện mà dân Israel rồi đến giáo hội coi như một phương thế tốt nhất để quan hệ với Thiên Chúa duy nhất và là lời đáp lại một cách thích hợp đối với việc Chúa tự mặc khải trong lịch sử. Trong các kinh nguyện này, các thánh vịnh là những biểu hiện của tâm hồn và của đức tin. Trong đó, tất cả đều có thể tự nhận ra chính mình và qua đó có thể thông truyền kinh nghiệm đặc biệt gần gũi Thiên Chúa mà mỗi người được mời gọi thực hiện. Toàn thể cuộc sống phức tạp của con người được tập trung trong những hình thức văn thể khác nhau của các thánh vịnh, như thánh ca, ai ca và những lời cầu khẩn cá nhân và tập thể, những bài ca tạ ơn, những thánh vịnh thống hối, thánh vịnh thuộc thể khôn ngoan và những loại khác có thể tìm thấy trong các tập thờ ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, mặc dù có những lối diễn tả đa diện như thế, chúng ta có thể nhận thấy có hai lĩnh vực tổng hợp kinh nguyện của thánh vịnh. Trước hết là lời khẩn nguyện gắn liền với sự than vãn, tiếp đến là sự chúc tụng ngợi khen. Hai chiều kích này liên hệ với nhau và hầu như không thể tách rời nhau. Vì lời cầu khẩn được linh hoạt nhờ xác tín Thiên Chúa sẽ đáp lại, và điều này dẫn tới sự chúc tụng và cảm tạ. Sự chúc tụng và cảm tạ nảy sinh từ kinh nguyện về ơn cứu độ và nhận lãnh. Tức giả thiết là có nhu cầu cần được cứu giúp và sự khẩn nguyện biểu lộ nhu cầu ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong khi cầu khẩn, người cầu nguyện ta tháng và mô tả tình trạng lo âu, nguy hiểm, tuyệt vọng, hoặc như trong các thánh vịnh thống hối, người cầu xin xưng thú tội lỗi của mình và xin tha thứ. Người cầu nguyện trình bày với Chúa tình trạng cần thiết của mình trong niềm tín thác sẽ được Chúa lắng nghe, và việc cầu khẩn ấy cũng bao hàm sự nhìn nhận Thiên Chúa là từ nhân, là đấng muốn điều thiện và yêu thương sự sống, sẵn sàng giúp đỡ, cứu vớt và tha thứ. Chẳng hạn, tác giả Thánh Vịnh 31 cầu nguyện, lạy Chúa, con chạy đến nương náu nơi Chúa, con sẽ không bao giờ bị thất vọng. Xin giải thoát con khỏi lưới chúng giăng cho con, vì Chúa là đấng bảo vệ con. Vì thế, cả trong khi than vãn, ta cũng thấy biểu lộ lời chúc tụng, báo trước niềm hy vọng, sự can thiệp của Chúa, và điều đó càng tỏ rõ hơn khi ơn cứu độ của Chúa trở thành thực tại. Cũng vậy, trong các thánh vịnh cảm tạ và ngợi khen, khi nhắc đến những hồng ân đã lãnh nhận, hoặc chiêm ngắm lượng từ bi cao cả của Thiên Chúa, người ta cũng nhìn nhận sự bé nhỏ của mình và nhu cầu cần được cứu thoát, vốn là nền tảng của việc cầu khẩn. Qua đó, ta xưng thú với Chúa thân phận thụ tạo của mình, bị sự chết vây bủa, hoặc mang một ước muốn quyết liệt về sự sống. Do đó, tác giả Thánh Vịnh 86 thốt lên, lạy Chúa là Chúa của con hết lòng chúc tụng Chúa và tôn vinh danh Chúa muôn đời, vì lòng từ bi Chúa thật là lớn lao đối với con. Chúa đã giải thoát sinh mạng con khỏi vực thẳm âm ti. Như thế, trong kinh nguyện của các thánh vịnh, sự cầu khẩn và ngợi khen xen lẫn nhau, và họp thành một bài ca duy nhất ca ngợi ân phúc đời đời của Chúa, đứng cúi mình xuống trên sự yếu đuối của chúng ta. Sau bài huấn đức, bước sang phần chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu với những lời khuyên cụ thể đi từ bài giáo lý của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Âu Châu về ngành sinh lý học thần kinh, các nhà giáo dục Công giáo đến từ Canada và Hoa Kỳ đang nhóm họp tại Roma, các viên chức thuộc Hiệp hội Quốc tế, các chuyên gia và công nhân không gian. Ngài cũng nhắc đến các chúng sinh Hoa Kỳ đang tham dự một chương trình học hỏi tại Roma. Trong bài ngỏ cho các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu mong rằng sau Thánh Vịnh giúp đỡ chúng ta ca ngợi Thiên Chúa trong những hoàn cảnh của cuộc sống và cầu khẩn Chúa với tất cả lòng tín thác. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta với lời của Ngài, và đặc biệt là sự hiện diện của Chúa Con trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cử hành lễ mừng Thánh Chúa vào ngày 23 tháng 6, như một ngày vui mừng chúc tụng Thiên Chúa và cầu khẩn phép lành của Chúa. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng thứ năm là đại lễ mừng Thánh Chúa. Trong các thánh lễ, chúng ta đặc biệt sống mầu nhiệm bánh và rượu, biến thành mình và máu Chúa Kitô và đón nhận mình máu Chúa trong sự hiệp lễ. Trong các thánh lễ và các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, chúng ta thờ lạy sự hiện diện thực sự qua bí tích của Chúa giữa chúng ta. Ước gì đại lễ này làm bừng lên nơi chúng ta sự tôn kính và yêu mến đối với phép Thánh Thể, là nguồn mạch vô tận các ơn thánh của Chúa. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu giáo phận Melfi, Rabola, Venosa. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ anh chị em, hãy kín múc đời Thánh Thể, sức mạnh, để làm chứng cho tin mừng bác ái, noi gương vị đồng hương của anh chị em là Thánh Gustino de Jacobis. Tôi chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hỡi những người trẻ quý mến, ước gì tấm gương và lời chuyện cầu của Thánh Luis Gonzaga mà chúng ta đã kính nhớ hôm 21 tháng 6 vừa qua, khích lệ các con đề cao giá trị của nhân đức khiết tịnh theo tinh thần phúc âm. Anh chị em bệnh nhân thân mến, xin Thánh Luis Gonzaga giúp đỡ anh chị em đương đầu với những đau khổ nhờ tìm được an ủi nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và anh chị em tân hôn quý mến, xin Thánh Nhân hướng dẫn anh chị em đến một tình yêu thương sâu xa hơn đối với Thiên Chúa và giữa anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha cho biết, lúc 7 giờ chiều tối thứ Năm vừa qua, 29 tháng 4, như mọi năm, Ngài sẽ cử hành thánh lễ kính mình Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sau đó sẽ có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa qua đường Merulana đến đền thờ Đức Bà Cả. Ngài nói, tôi mời gọi các tín hữu ở Roma và các tín hữu hành hương tham dự cử chỉ đức tin sâu xa này đối với Thánh Thể, vốn là kho tàng quý giá nhất của giáo hội và nhân loại. Vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ Tư hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Tôi chẳng có thân ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy thấy tôi sai. Vì vậy trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin nói về những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Đặng Thế Dũng đã nhắc đến tâm lý nhân gian và thành kiến. Thành kiến làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Câu chuyện vui sau đây có thể gợi lên nơi chúng ta một vài suy nghĩ. Có một người rất giàu ở nước Tống bên Trung Quốc. Ông xây bức tường thật cao chung quanh nhà để đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm, mưa to gió lớn, là một cây bên đường ngã đổ, làm tường thành nhà ông sụp đi một khoảng. Người con thấy thế nói, xây tường thành ngay đi, nếu không trộm cướp sẽ vào. Người láng giềng thấy tường đổ cũng sang nhìn và bảo, này bác, không xây tường lại, e có trộm vào. Tường chưa kịp sửa chữa lại, ngay đêm đó, nhà ông Phú Hộ có trộm tới thăm. Sáng ra, khi biết nhà bị mất trộm, ông khen người con là khôn ngoan, thấy xa biết trước mọi sự, và nghi ngờ ông láng giềng gian xảo, lợi dụng thời cơ xâm nhập gia cư, lấy trộm đồ đạc của ông. Ai là thủ phạm? Khó biết, nhưng không thể bỏ qua yếu tố. Có khi chính người con là thủ phạm chăng? Thói thường của người đời là thế. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thiền sư Krishnamurti, đạo trưởng có một môn phái tâm linh rất sâu sắc, được nhiều người biết đến. Ông luôn nhắc nhở mọi người về sức mạnh tinh thần, và giúp chúng ta nhìn vào nội tâm, tự giải thoát khỏi những xiềng xích tư tưởng rập khuôn của người khác. Trong hơn 60 năm tu hành và giảng thuyết, có lần một người hỏi về vấn đề thành kiến. Krishnamurti đã giải thích như sau. Chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng? Chúng ta nên hình thành một quan điểm, đánh giá, xem xét về người khác chăng? Chúng ta đều có ý kiến về người này, người khác, đúng không? Chúng ta nói, hắn tốt, hắn phù phiếm, hắn thì mê tín, hắn làm cái này, cái kia. Chúng ta thiết lập một bức màn ngăn cách chúng ta với người khác. Cho nên chúng ta không bao giờ có thể thật sự tiếp xúc được với người đó. Nhìn thấy ai làm việc gì, chúng ta nói, ông ta đã làm việc đó. Như vậy, nó chỉ quan trọng ở cái thời gian chuyện đó xảy ra. Bạn hiểu chăng? Nếu bạn thấy ai đó làm việc gì mà bạn có ý kiến như là người đó làm việc tốt hoặc xấu, thế là bạn bèn có ý kiến cố định về người đó, để rồi 10 ngày hay cả năm sau, khi bạn gặp lại họ, bạn vẫn còn giữ cái ý kiến của bạn về họ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, có thể là họ đã thay đổi rồi. Cho nên, điều rất quan trọng là đừng bao giờ nói, hắn là thế đó, mà nói, hắn đã như thế vào tháng 2. Bởi vì tới cuối năm thì hắn đã đổi khác hoàn toàn mất rồi. Nếu bạn nói về ai đó, tôi biết người này, có thể là bạn sẽ sai hoàn toàn, bởi vì bạn chỉ biết về hắn vào khoảng thời gian nào đó, hoặc bởi một sự kiện xảy ra vào một thời điểm nào đó. Ngoài ra, bạn chẳng biết gì về hắn cả. Cho nên, điều quan trọng là mỗi khi gặp người nào, bạn hãy tiếp xúc với họ bằng một tâm hồn hoàn toàn trong sáng, không với những thành kiến, không với những định kiến và không với những quan điểm của riêng mình. Thành kiến làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Một nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là sự phóng chiếu. Theo tâm lý chiều sâu, những gì chúng ta suy diễn, nói xấu, phao tin là những hành vi phóng chiếu được chi phối bởi vô thức, bởi một động lực ngầm ẩn núp bên dưới, có khi rất sâu, khó nhận ra. Ngay cả đương sự cũng mờ tối về những động lực chi phối này. Tuy vậy, theo tâm lý chung thì thường tình, những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi mình nhất, thì mình phóng ra nơi người khác. Thật vậy, ai cũng hiểu rằng, lòng nghĩ sao thì nhìn thấy vậy. Sau đây là một câu chuyện vui chứng tỏ cho điều vừa nói. Một người đàn bà trở về nhà vào ban đêm. Chung quanh nhà thật tối. Bà ta đang bước vào, thình lình thấy một con rắn khủng khiếp vắt ngang ngay qua cửa. Trong cơn hốt hoảng, bà vội chạy ngay tới nhà kho, tìm được một cái xẻng. Rồi bà ta dùng hết sức mình đâm trúng được con rắn, đứt thành nhiều khúc. Tạm gác xác nó ra một bên, bà vào nhà ngủ. Nhưng không sao ngủ được, vì cơn hốt hoảng vẫn còn. Hình ảnh con rắn cứ bò tới bò lui trong đầu bà. Và còn thấy nó nhào tới, bà hốt hoảng ngồi phắt dậy. Hôm sau thức giấc, bơ phờ mệt mỏi vì thiếu ngủ, bà vội đi chôn con rắn cho khuất mắt. Trời ơi, đó chỉ là ống nước tưới vườn mà người làm vườn chưa kịp cuộn lại thôi. Ước gì các bạn phản tỉnh lại, đừng phóng chiếu ra nơi người khác những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi chính mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm khác nhau đâu, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vì yêu, Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa dạ người.
Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của Thiên Chúa thể hiện một cách sống động qua đời sống thánh thiện của các thánh. Hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Thánh Maria Goretti sinh năm 1890 trong một gia đình nghèo ở miền Corimando, nước Ý. Maria Goretti trải qua thời thơ ấu khổ cực, ngày ngày giúp mẹ công việc trong nhà. Chị Thánh là người có đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện. Năm 12 tuổi, chị Thánh bị Alexander, một chàng trai láng giềng, mù quáng, buông những lời dụ dỗ, mời mọc và tấn công dữ dội. Anh ta muốn chiếm đoạt và làm hoen ố sự trong trắng của chị. Bị cự tuyệt quyết liệt, anh giận điên lên và đã đâm chị nhiều nhát. chỉ thà chết chứ không phạm tội, không khuất phục trước hành động xấu xa bị ổi. Ngày hôm sau, trước khi trút hơi thở cuối cùng, vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, chị đã tha thứ cho kẻ sát nhân. Chị còn cầu nguyện cho anh và mong ước gặp lại anh trên thiên đàng. Chính hành động cao cả này đã cảm hóa được con người và trái tim anh. Nói đến Thánh Maria Goretti là nói đến người thiếu nữ trong trắng đã chiến đấu anh dũng mà không hề phạm tội, bảo vệ sự trinh khiết cả tâm hồn lẫn thể xác. Với ý chí quảng đại và kiên cường, chị đã đáp lại ơn Chúa phù hộ, hy sinh cả mạng sống và không mất vinh quang đồng trinh. Sống trong một xã hội đề cao khoái lạc tính dục, gương sáng của Thánh Maria Goretti thật đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và noi gương bắt chước. Ít nhiều trong cuộc sống, chúng ta cũng trải qua những cơn cám dỗ như thế, nhưng chúng ta có tin tưởng vào ơn Chúa nâng đỡ để lướt thắng hay không? Biết bao người trong xã hội hôm nay kinh doanh trục lợi trên thân xác người phụ nữ. Môi trường xã hội ô nhiễm trầm trọng, tội lỗi và tệ nạn xã hội gia tăng đến mức báo động, nhức nhối, nhiều nơi không còn đủ sạch, đủ sáng, cho giới trẻ thanh thiếu niên có thể giải trí, thưởng thức những điều hay, nét đẹp. Để lướt thắng cám dỗ không phải là một điều dễ dàng. Đó là cuộc tử đạo liên lỉ kéo dài từng giây phút. Không phải chỉ có cố gắng của bản thân, mà cần sự cầu nguyện kiên trì và ơn Chúa giúp. Bởi lẽ con người chúng ta luôn thích hướng chiều theo sự xấu, sự dễ dãi, ngại chiến đấu, sợ thương đau. Chính Chúa Giêsu, dẫu là con Thiên Chúa, cũng trải qua những cơn cám dỗ khốc liệt chông chên của phận người, nhưng Ngài đã chiến thắng vinh quang nhờ sự vâng phục ý Cha, nhờ biết sống phó thác. Như một đóa sen mọc giữa bùn lầy, luôn tỏa hương thơm ngát, Thánh Maria Goretti đã tỏa ra hương thơm thánh thiện, sẵn sàng lấy mạng sống của mình làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Đúng độ nhan sắc tuyệt mỹ, giữa tuổi hoa niên tràn đầy sức sống, nhiều mộng ước, chị đã dâng trọn vẹn cho Chúa khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Khoảnh khắc đẹp và rất ý nghĩa ấy đã đi vào vĩnh cửu. Chị cứ tươi trẻ mãi trong tình yêu của Thiên Chúa. Noi gương Thánh Maria Goretti, ước gì chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, đừng dễ dãi buông mình theo những thú vui thấp hèn, chóng qua và trống rỗng. Cũng đừng để cho mình bị tật xấu lôi kéo, mà ngã theo những cơn cám dỗ ngọt ngào của xác thịt. Đúng hơn, hãy hăng hái vươn tới nếp sống trọn lành, tập luyện nhân đức bằng cách giữ gìn ngũ quan, hãm dẹp ước muốn xấu. Những nhà giáo dục, những bậc làm cha mẹ trong gia đình phải học sao cho biết dùng đường lối ngay thẳng, khôn ngoan, thánh thiện và mạnh mẽ giáo dục những người con Chúa đã ban, đồng thời giúp chúng biết sống các giới răn của Chúa. Lạy Thánh Maria Goretti là trinh nữ của Chúa Kitô, Ngài diễm lệ dường nào, Ngài thật xứng đáng lãnh triều thiên Chúa đã dành sẵn cho ai sống đời trinh khiết. Ngài đã không để mất ngành thiên tuế dành cho bậc đồng trinh, cũng không chịu xa lìa tình yêu con Thiên Chúa bao giờ. Xin cho mỗi người chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện, biết ý thức gìn giữ mọi tư tưởng, ước muốn, tình cảm của mình. Xin cho chúng con biết ý thức thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối, mang trong mình bình sành dễ vỡ. Xin cho chúng con biết cậy nhờ vào ơn Chúa giúp, để sống trung thành với Chúa luôn mãi. Amen.
Cho con biết sống vui trong tình thương, khoan dung từ ai, chân thành chứ thiết tha. Luôn luôn sống đời chúng nhân nước trời, đem tin mừng đến với người sống không niềm tin. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Vì điều Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chư tốt. Chúa muôn muôn lần tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.